Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong những ngày qua, tranh cãi ngày càng sôi nổi chung quanh việc đăng cai Á Vận hội 18 vào năm 2019, với việc ngày càng có nhiều tiếng nói yêu cầu hủy bỏ việc tổ chức sự kiện thể thao này do gánh nặng tài chính sẽ rất lớn trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn. Khi vào năm 2012, Việt Nam được Hội đồng Olympic châu Á chọn làm nước chủ nhà Đại hội Thể thao châu Á, tức là Á Vận hội ASEAN lần thứ 18, các nhà lãnh đạo thể thao của Việt Nam lúc ấy rất tự hào, xem đấy là một thắng lợi, sẽ nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được quyền đăng cai sự kiện thể thao Olympic quan trọng hạng thứ hai, chỉ sau Thế vận hội. Nhưng thật ra lúc đó, trong cuộc đua cuối cùng, ngoài Việt Nam chỉ có một đối thủ duy nhất là Indonesia, vì trước đó các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một quốc gia giàu hóa giàu có, đã bỏ cuộc. Phát biểu sau buổi bốc thăm tại Macau vào lúc đó, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh đã tuyên bố rằng ASEAN sẽ mang lại sự phát triển cho thể thao Việt Nam. Nhưng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn, nếu không muốn nói là đang gặp khủng hoảng trầm trọng, có nên dứt khoát tổ chức sự kiện thể thao rất tốn kém này hay là nên hủy việc đăng cai cho dù có bị mất thể diện quốc gia? Đó là vấn đề đang gây tranh cãi ngày càng sôi nổi, mà điểm đầu tiên dư luận đang chờ đợi được giải đáp, đó là ASEAN sẽ tốn kém bao nhiêu. Cho tới nay, các nhà lãnh đạo thể thao khẳng định chỉ cần ngân sách 150 triệu đô la là đủ để tổ chức ASEAN 18, vì Việt Nam đã có sẵn một số công trình thể thao, nhất là từ SEA Games 22 được tổ chức vào năm 2003 ở Việt Nam. Nhưng về phía các chuyên gia kinh tế và thể thao, kể cả Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, ai cũng thấy rằng số tiền 150 triệu đô la lấy từ ngân sách nhà nước sẽ không thể nào đủ để tổ chức ASEAN, vì chỉ riêng dự án xây sân xe đạp Lòng Chảo để phục vụ cho sự kiện thể thao này dự kiến đã tốn kém 500 triệu đô la. Khi tổ chức ASEAN 17 vào năm 2014, Hàn Quốc đã bỏ ra đến 1,6 tỷ đô la. Theo báo chí trong nước, vào tháng 3 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xin Thủ tướng phê duyệt chủ trương tham gia vận động giành quyền đăng cai ASEAN 18, và hai tháng sau đó, vào tháng 5 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến đồng ý cho vận động đăng cai. Việt Nam đã được chọn làm nước chủ nhà ASEAN 18 hơn một năm rồi. Chính phủ nay mới phát hiện là gánh nặng tài chính sẽ rất lớn, cho nên ngày 29 tháng 3 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra ý kiến là nên tính đến khả năng rút lui, không tổ chức ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên họp thường kỳ tháng 3 vừa qua đã yêu cầu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về phương án cụ thể việc đăng cai ASEAN để ông xem xét, quyết định. Thành ra câu hỏi đang được đặt ra là vì sao các lãnh đạo Hà Nội đã không cân nhắc về khả năng tài chính của Việt Nam trước khi quyết định tham gia vận động giành quyền đăng cai. Chuyện đăng cai ASEAN với những khoản đầu tư khổng lồ từ ngân sách nhà nước cũng một lần nữa làm nổi rõ sự thiếu minh bạch và thiếu hiệu quả của đầu tư công ở Việt Nam, như nhận định của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan trả lời phỏng vấn RFI từ Hà Nội. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. RFI Việt ngữ xin kính chào chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa bà, dưới góc độ của một nhà nghiên cứu kinh tế thì bà có suy nghĩ như thế nào về vấn đề nên hay không nên tổ chức Á Vận hội ASEAN 18 tại Việt Nam ?
Theo tôi thì Việt Nam không nên đứng ra đăng cai tổ chức sự kiện thể thao này. Tất nhiên là Việt Nam có thể tham gia khi sự kiện này tổ chức ở các nước khác, với một số bộ môn mà Việt Nam có thể tham gia được. Hình như vậy là vẫn là tham gia được vào phong trào thể thao chung của khu vực, nhưng mà không gây tốn kém quá nhiều cho đất nước. Việc không nên đăng cai ASEAN thì tôi nghĩ lý do chính là lý do kinh tế. Hiện nay kinh tế Việt Nam vẫn đang khó khăn. Suốt mấy năm nay rồi, 4-5 năm nay là ở trong tình trạng nền kinh tế tăng trưởng hết sức chậm chạp, nhiều ngành vẫn đang đình trệ, vẫn đang tắc nghẽn. Cuộc sống của người dân thì càng ngày càng khó khăn hơn, cũng như các doanh nghiệp trong nước thì càng ngày càng khó hơn. Nó thể hiện qua việc hơn 200.000 doanh nghiệp đóng cửa giải thể, và như vậy cùng với họ là hàng triệu người lao động mất việc làm. rồi tăng trưởng của công nghiệp thì hết sức chậm chạp trong mấy năm gần đây. Nó đến cái nguy cơ là Việt Nam giải công nghiệp sớm trước khi công nghiệp hóa được như các nước khác. Rồi nông nghiệp cũng là một ngành hết sức căng cơ thì cũng bị đình trệ sự phát triển. Nên trong tất cả điều kiện như vậy thì đăng cai ASEAN với tốn kém rất lớn thì như vậy hoàn toàn không thích hợp với điều kiện của Việt Nam. Mặc dù là cơ quan Bộ Văn hóa Thể thao thì có giải trình là họ dự kiến là nhà nước sẽ phải chỉ chi tiêu độ chừng 150 triệu đô la, còn lại sẽ huy động trong xã hội đóng góp thêm hoặc là các cái công trình được xây dựng bởi các tổ chức như đầu tư hoặc là huy động từ xã hội. Nhưng mà tôi nghĩ ngay cả việc đó cũng vẫn là gánh nặng chi phí đối với Việt Nam rồi. 150 triệu đô la đã có người tính ra nó là tương đương với độ cỡ chừng 1.500 cây cầu mà hiện nay biết bao vùng ở Việt Nam còn chưa có cầu mà đi. Những chuyện gần đây xảy ra rất là bức xúc trong xã hội, ví dụ như ở Điện Biên Phủ mà các cô giáo cũng như học sinh phải chui vào cái túi ni lông để nhờ người bơi đưa qua con suối 80 mét thì cái đó là hình ảnh nó không thể chấp nhận được ở bất cứ một nước nào. Thế mà như ở Việt Nam còn tình trạng như vậy và còn rất nhiều nơi trẻ em ví dụ như đu dây qua cầu hoặc là đi những con đò rất mong manh hoặc là những cầu treo cũng tình trạng sập sệ. Thì tất cả những chuyện đó nó nổi lên cái bức xúc rất lớn trong xã hội về cầu hoặc là phương tiện giao thông cho những người ở những vùng xa, miền núi, những người những điều kiện khó khăn. Thế tôi nghĩ là riêng cái bài tính đó đã không được rồi. Thế chưa nói đến là nếu như không dùng tất cả để xây cầu thì 150 triệu đô la đó nhà nước hoàn toàn cũng có thể đầu tư vào biết bao nhiêu lĩnh vực khác mà còn đang cần thiết hiện nay. Nếu mà nói về phát triển thể thao thì cái thể thao có ý nghĩa nhất đối với tất cả người dân phải là cái làm sao bảo vệ được sức khỏe cho người ta, tăng cường được sức khỏe cho người ta. Nhưng trong điều kiện người dân còn phải đánh đổi tính mạng của mình để cho trẻ nhỏ đi học, để cho các cô giáo, thầy giáo đi dạy học thì làm sao có thể nói đến chuyện là tham gia ASEAN nó sẽ tăng cường thể thao của nước nhà được. Còn những lợi ích kinh tế hoặc khác mà họ nói, họ hứa hẹn là có thể có được như thu hút du lịch hay là tăng cường cái quan hệ văn hóa thể thao giữa Việt Nam với các nước thì tôi nghĩ là cũng không hẳn. Việt Nam có thể thu hút du lịch bằng nhiều cách khác. Mà những sự kiện đã xảy ra như là trước đây SEA Games ở Việt Nam thì cũng chỉ ào lên một đợt đó một số người ta vào. Cái sau đó thì cũng không có gì chứng minh được là du lịch Việt Nam tăng được hay không là nhờ cái sự kiện thể thao đó.
Vâng, thì có một vấn đề mà một số người cũng nêu lên, đó là nếu chúng ta đầu tư để mà xây dựng các cơ sở hạ tầng cho ASEAN 2019 thì sau đó các sân vận động, các cơ sở hạ tầng đó liệu có được tiếp tục sử dụng một cách có hiệu quả hay không, hay là cũng bị bỏ hoang giống như một số cơ sở khác?
Vâng, đấy cũng là điều mà tạo nên thêm những cái nghi ngại trong người dân. Bởi vì thông thường thì nếu như các cơ sở đó mà còn được sử dụng lại và có thể sử dụng liên tục, phát huy được hiệu quả của nó thì còn khả dĩ. Nhưng mà ở Việt Nam thì ngay như những cái như là SEA Games đã tổ chức hồi năm 2004 cũng tốn kém rất nhiều tiền để xây dựng cơ sở. Và lúc bây giờ ngành thể thao cũng hứa hẹn là sẽ dùng đó làm những cơ sở để phát triển thể thao nước nhà. Nhưng trên thực tế thì cũng không phải tất cả các cơ sở đều được đưa vào sử dụng cả. Và nó bị xuống cấp, nó bị hư hỏng rất nhanh chóng. Thế mà thể thao Việt Nam thì thực sự từ sau SEA Games đến giờ cũng không chứng minh được cái bước phát triển nào đáng kể cả. Thế mà thực ra thì 150 triệu đô la bỏ ra cũng không đủ để xây dựng tất cả những cơ sở thể thao theo yêu cầu của ASEAN đâu. Tôi hiểu là ví dụ như Hàn Quốc người ta đã định đầu tư 500 triệu đô la để làm riêng một cái sân thôi, cho một môn thể thao thôi. Mà trong ASEAN thì trong 28 môn thì có một loạt các môn mà Việt Nam hoàn toàn không hề quen thuộc, nghĩa là chưa có ở Việt Nam bao giờ, cho nên đòi hỏi xây dựng cơ sở hoàn toàn mới. Mà xây dựng xong thì sau khi người nước ngoài vào đây để thi đấu cái trận đó thì cũng là đi về thôi và cũng sẽ không có ai sử dụng tiếp ở Việt Nam được cả. Những cơ sở đó hoàn toàn là lãng phí, không sử dụng lại được. Mà ngay cả có sử dụng được thì cũng chưa phải là nhu cầu bức thiết để cần phải bỏ ra bây giờ để đầu tư 150 triệu đô la.
Vâng, thưa bà Phạm Chi Lan, thì có một vấn đề mà cũng phải cần nêu lên, đó là vì sao trước khi chúng ta quyết định đăng cai tổ chức ASEAN tham dự các cuộc tuyển chọn, chúng ta không suy tính trước cái lợi cái hại của việc này mà cho đến bây giờ khi đã nhận lời đăng cai rồi, chúng ta mới bàn tính tới chuyện thiệt hơn của cái vấn đề này à?
Đây là cách làm cũng rất bất hợp lý ở Việt Nam. Một số cơ quan có liên quan thì người ta cứ đứng ra đi đăng ký để tham gia vào ASEAN. Thế và Tôi không biết là cái quy trình họ xin ý kiến chính phủ đến đâu, nhưng mà ngay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì bây giờ cũng mới còn đang yêu cầu họ báo cáo để xem xét. Điều đó có nghĩa là bản thân Thủ tướng cũng còn chưa phải là người đã đồng tình cuối cùng về việc là chấp nhận Việt Nam đăng cai ASEAN, và cũng còn phải đang đặt lên bàn để cân nhắc thêm. Thế tôi nghĩ là cái quy trình như vậy là rất là không hợp lý, rất là buồn cười. Nhất là những sự kiện như vậy tốn kém nhiều tiền của dân, thì như ở một số nước là người ta sẽ phải đưa ra trưng cầu ý kiến, hỏi ý kiến người dân. Chứ không phải các cơ quan có quyền tự mình cứ đăng ký để mà chấp nhận là tiêu tiền của ngân sách nhà nước, cũng là tiền đóng thuế của người dân, mà người dân không hề được biết, không hề được quyền tham gia gì cả. Cái đó là rất bất cập. Tôi được biết là như ở Hồng Kông, trước đây khi họ đăng cai là họ phải đưa ra trưng cầu dân ý trước. Thế và cũng có một số nước thì họ đã đăng cai rồi, nhưng sau vì những lý do khác nhau, họ cũng vẫn có thể rút được.
Vâng, thì thưa bà Phạm Chi Lan, phải chăng chúng ta phải đặt lại một cái vấn đề khác, đó là vấn đề minh bạch trong chuyện đầu tư công ở Việt Nam, tức là khi có những cái đầu tư lớn rất quan trọng đối với đất nước và tốn nhiều tiền của, thì phải chăng là phải có một cái sự thảo luận minh bạch công khai hơn để mà tính toán thiệt hơn trước khi chúng ta quyết định?
Vâng, chắc chắn là như vậy. Hiện nay Việt Nam cũng đang trong quá trình tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có tái cơ cấu đầu tư công. Thế thì tái cơ cấu đầu tư công đang được đặt ra rất mạnh, cũng như những chuyện như sửa đổi luật đầu tư công hoặc là luật về ngân sách nhà nước, vân vân, thì tất cả những luật liên quan đến đầu tư công là đều đang được đặt ra để thảo luận một cách nghiêm túc và sửa lại cơ chế để làm sao cho nó chặt chẽ hơn. Thì trước nay thì rõ ràng là đầu tư công ở Việt Nam đã diễn ra một cách rất là tràn lan, không minh bạch, và thường là tình trạng đầu tư giàn trải và tốn kém rất nhiều, cũng như hiệu quả thấp thì đã được bàn đến rất nhiều, kể cả ở diễn đàn Quốc hội là cái nơi quyết định có tầm quyết định cao nhất về đầu tư công, thì người ta cũng thừa nhận tình trạng đó, hoặc là chính phủ thì cũng đã nhiều lần nêu lên vấn đề đó. Ngay bản thân ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư hiện nay là ông Bùi Quang Vinh, người đã từng lãnh đạo một tỉnh là tỉnh Lào Cai, thì ông cũng có nhiều lần gần đây ông đã nói thẳng là ông đã thấy tình trạng đầu tư công diễn ra như thế nào và gây tốn kém, gây lãng phí cho nền kinh tế như thế nào. Nên tôi cho là việc sửa lại tất cả theo một quy chế dân chủ, minh bạch, trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn chắc chắn phải làm. Ở đây thì đòi hỏi về trách nhiệm giải trình để tất cả những ai liên quan đến các quyết định đầu tư công là phải thực sự chịu trách nhiệm trước đất nước, trước người dân về những cái dự án đầu tư công đã làm một cách kém minh bạch, gây ra những cái thất thoát, những lãng phí, mất mát cho nền kinh tế.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến vấn đề nên hay không nên tổ chức Á vận hội ASEAN 2019 tại Việt Nam.